Thì chúng ta nếu mà cứ tu theo cái lối thuận nghịch tranh nhau thì sẽ bị bất xúc. Và không ít người ráng tu thì cuối cùng căng thẳng thần kinh, có không? Hoặc là như là mất mát vậy đó. Điều này có chứ không phải không. Thì ở đây chúng ta học cái câu tiếp là: viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xã, sở dĩ bất như. Tại vì sao mà không cần phải nhập công niệm tịnh? Là tại vì tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, chỉ do thủ xã, vì thế chẳng như. Là vốn nó đầy đủ, không thiếu. Cái con chim nó phóng ra ngoài vì nó tưởng rằng còn một cái, vì nó thấy còn một cái cửa kính, và nó đâm đầu ra cái lối này. Có một cái công án ngày xưa là nuôi một cái con ngỗng con trong một cái bình. Cái con ngỗng con nhỏ, thành ra người ta thả nó vô trong một cái bình được khi nó nhỏ, cái mới để gạo vô trong đó mỗi ngày cho nó ăn, ví dụ như cái bình bầu ruột chẳng hạn, cái nó ăn nó lớn trong đó. Thì bây giờ ông thầy mới hỏi học trò, khi nó đã lớn rồi, cái bình mà cổ nhỏ ruột bầu á, khi nó lớn rồi thì bây giờ làm sao cho lấy con ngỗng nó ra? Ấn ơi, làm sao lấy con ngỗng ra? Bây giờ là cô đang hỏi Ấn mà. Tâm cái câu chuyện thì ông thầy ổng mới kêu tên cái vị tăng đó, kêu lên một tiếng. Thì vị tăng vừa nghe kêu tên mình cái dạ. Ví dụ như cô kêu Ấn, cái Ấn dạ, thì ông thầy nói tiếp là con ngỗng ra rồi. Mình nghe mình nói không hiểu gì hết. Thưa cô, em không hiểu gì hết. Tất cả chúng ta bị trói bởi cái tưởng hay là cái thật, thưa đại chúng. Ví dụ như mình, cái khổ vì đói bụng, cái khổ vì mất ngủ, những cái đó nó làm khổ mình nhiều. Hay là mình khổ vì những cái mà nội tâm nhiều hơn, cái hành hạ mình, bức xúc mình trong đời sống, cái cột trói mình từ đời này qua đời kia, nó là cái tưởng hay là những cái này? Cơm áo là có vô số tổ chức từ thiện người ta sẽ giúp cho nếu mà người ta thiếu. Nhưng mà cái khổ, đau khổ bên trong có ai đỡ được dùm cho mình không? Không ai đỡ được hết. Cái khổ đó rất khó lấy. Cái đó mới thật là khổ. Hoặc là cái yêu, cái ghét là cái mà dẫn mình đi trong sanh tử, cái đó mới thật là gốc khổ. Thì cái đó nó thật hay là không? Đó, cho nên cái chuyện con ngỗng mà nó bị vào trong cái bình, thì chúng ta cứ tưởng có một con ngỗng ở trong bình, bây giờ phải đem nó ra. Và theo cái chuyện đó, có vấn đề đó, có vấn đề đó. Nhưng mà trong thực tại, cái tâm của chúng ta có hề có giới hạn và cái gì trói buộc không? Phải không? Cái thấy, nghe, biết bao giờ cũng rõ ràng, nó không hề có một cái chướng ngại nào hết á. Thì cái đó mới là cái chuyện đáng nói trong cuộc đời này. Còn cái con ngỗng mà nó ở trong bình á, thì có dính gì tới mình không? Và nó không dính gì. Chỉ có chuyện sinh tử co lại trong cuộc đời này mới là chuyện quan trọng nhất, là chuyện đáng nói nhất và là chuyện thật. Còn chuyện đồng tiền bát gạo cho tới tất cả mọi chuyện mà mọi người tưởng là thật trên đời, nó chỉ như cái câu chuyện con ngỗng trong bình thôi, nó không dính gì hết trơn á. Và cái điều thật đáng nói đó là cái tánh giác của chúng ta nó tròn đồng thái hư, cái biết nó không bao giờ thiếu. Thì nghe như vậy có người sẽ, nếu những người sống trong cuộc đời, người ta sẽ hỏi lại, làm sao cô dám nói cái chuyện thực tế cuộc đời là không được, chuyện cơm, chuyện gạo, mắm muối là không quan trọng sao? Thì lúc đó mình trả lời sao? Chuyện đó có dính gì tới cái tròn đồng thái hư không thiếu, không dư mà chúng ta đang nói không? Và mình có thể không nhắc tới chuyện cơm gạo trong đời thường không? Hay là hai bên nó thuộc về hai phạm trù khác nhau? Sao? Cái câu đó dễ trả lời hay là khó? Một cái cuộc đời nhiều lắm là 8-90 năm. Và trong cái cuộc đời, trong 90 năm đó, thì chuyện tiền bạc cơm gạo là chuyện đời thường có thật, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị lớn tuổi nhìn lại 60 năm qua có phải là một giấc mộng không? Bây giờ nhìn lại mình thấy cái ngày mình mới 15, 16, 20 tuổi nó cũng như mới đây, phải không? Mới ngày nào bây giờ đã như vậy. Hoặc là bây giờ mấy em đang 20, 30, nhấp nháy 10 năm nữa qua, mấy em nhìn lại là đã thấy mình già đi. Rồi bây giờ vài chục năm nữa mình già, mình thành bà già, hoặc là vài chục năm sau nữa thì cái lớp học ngày hôm nay, 50 năm, 70 năm sau, có người đã chết chưa? Phải không? Thì như vậy, nguyên cả một cuộc đời như thật với tiền, gạo, mắm, muối, nó đều là những giấc mộng hay là thật? Thành ra khi mình nói chuyện thật của đời thường là mình cắt một khoảng rất ngắn trong chuỗi dài sanh tử, đúng không? Nhưng mà con mắt Phật, con mắt nhìn suốt cả A Tăng kỳ kiếp, thì một cái khoảnh khắc này có giống mình nhìn một cái con phù du mỗi đêm không? Mỗi đêm bật cái đèn lên, mấy cái con phù du á, mấy cái con nhỏ nhỏ, nó bay lượn thích thú trong cái ánh đèn. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ sau là mình thấy xác nó nằm trên mặt bàn mình rồi. Thì con phù du đó, trong phút đó mọi chuyện với nó thật. Thì cũng giống như chúng ta trong đời thường, thấy tiền bạc thật, thấy thú vui, thấy mọi thứ thật. Nhưng mà cái quãng đời 80 năm khi qua rồi chỉ là một giấc mộng. Cho nên có một cái câu rất tức cười, cô không nhớ một cách đúng ở đây là: trong cổ quan tài tôi chỉ thấy, trong cái cổ quan tài chỉ có một giấc mộng đang nằm đó mà thôi. Nghĩa là sao? Chúng ta cứ tưởng có một con người nằm trong quan tài, nhưng mà thật sự chỉ có một giấc mộng đang ở trong đó thôi. Đúng không hề? Một cuộc đời qua, trong quan tài có phải là một cuộc đời vừa qua không? Một cuộc đời của một con người chỉ là một giấc mộng. 2-3 ngày nữa chôn xuống đất, và người ta sẽ tưởng nhớ tới người đó, thương nhớ người đó thêm 1 năm nữa, và cúng xong cái đại tường, tiểu tường gì đó rồi là thôi. Đó. Thì cái cuộc đời rất thật này, trong con mắt dài lâu, nó không đáng gì hết. Cho nên mới dùng chữ như huyễn. Như huyễn có nghĩa là có mà như huyễn hóa, thì nó không quan trọng gì cả. Đó là cái chỗ gọi là không quan trọng gì cả. Mà cái quan trọng hơn, dài đường hơn, chính là cái gì còn lại sau đó. Thì cái đó là cái tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Cái đó là cái mà khiến chúng ta cạo đầu mà đi vô chùa, phải không? Mình đi kiếm một cái gì dài lâu hơn giữa cái cuộc đời tạm bợ vô thường. Mà cái dài lâu đó, cái miên viễn đó, cái đó nó tròn đồng như là thái hư, là hơn cả trời đất, là cái khoảng không rộng lớn, không ngàn mé. Cái tròn đó không thiếu, không dư, có sẵn đủ tất cả. Cho nên không cần phải đi kiếm, không cần phải niệm tịnh, không cần phải bỏ động. Mà chính vì những cái lấy bỏ mà chẳng có được trở về lại cái như như có sẵn. Thành ra cái đạo lý này nói nghe khó hiểu hay là dễ hiểu? Đang nói tới cái tròn đồng mà giống như là không thể nghĩ bàn, mà cái tròn đồng đó lại có sẵn chỉ vì cái tâm lấy bỏ của mình mà mình không có thấy nó, không có sống được với nó mà thôi. Những cái điều gần đạo thì nghe như là nghịch lý. Sở dĩ mình thấy như nghịch lý vì mình quen suy nghĩ với cái đầu óc phân biệt. Cái đầu óc phân biệt và đo lường suy tính này